quý vị, phiên tòa vào hôm thứ Hai vừa rồi xử 8 giáo dân Thái Hà về hai tội danh khá nặng, thế nhưng lại đã chỉ tuyên phạt án treo. Luật sư Lê Trần Luật biện hộ cho các bị can nhận định về các bản án đó ra sao? Trong phiên tòa, cuộc tranh luận giữa luật sư và viện kiểm sát diễn ra như thế nào? Và chương trình làm việc sắp tới của ông là gì? Luật sư Lê Trần Luật trả lời các câu hỏi đó trong bài phỏng vấn do Việt Long thực hiện sau đây.
Chúng tôi là Việt Long của Đài Cho Tự Do. Thưa luật sư, khá đông thính giả của chúng tôi muốn được nghe lời của luật sư nói lên cái nhận định về bản án, đa số là án treo mà đã được dành cho 8 giáo dân Thái Hà trong vụ xử 12 vừa qua. Dạ, xin mời luật sư.
Thứ nhất, ở dưới góc độ pháp luật thì tôi cũng có thể nhận định bản án góc độ pháp luật. Dưới góc độ chính trị xã hội thì sẽ nhận định về góc độ chính trị xã hội. Thì tạm thời tôi nói với anh và thính giả, dưới góc độ pháp luật, một bản án như thế là một bản án từ mâu thuẫn bên trong của nó. Vì người ta đã kết những giáo dân này ở hai tội danh. Đó là tội gây rối trật tự công cộng và tội hủy hoại tài sản. Với hai tội danh như thế, nhưng khi người ta tuyên một hình phạt, phải nói rằng một mức hình phạt rất nhẹ. Nhẹ ở đây tôi diễn đạt là nhẹ so với lại hai tội danh đã được thành lập. Tôi cũng đã nghe một số báo đài trích cái lời tôi nói quá nhẹ và trích như thế là nó không chính xác. Dĩ nhiên, quý khán giả phải lưu ý rằng tôi là một luật sư bào chữa, tôi đã bào chữa theo một cái hướng, đó là hướng vô tội, và tôi cũng đã chuẩn bị kháng cáo của ông vô tội. Cho nên nhẹ không phải là nhẹ so với hành vi, mà nhẹ là so với tội danh. Còn hành vi của các giáo dân này đương nhiên là vô tội, không thể có tội được. Như vậy thì ở đây, ở dưới góc độ chính trị xã hội có thể nhìn nhận như thế này. Với hai tội danh, nhưng một cái hình phạt là một cái hình phạt rất nhẹ. Điều này nó cho thấy dưới góc độ chính trị là nhà cầm quyền đã nhượng bộ. Đây là một cái lối thoát cho họ. Họ không đủ can đảm để tuyên bố rằng những người này vô tội. Nhưng họ cũng không có đủ can đảm để kết tội những người này ở một cái mức hình phạt tương xứng với cái tội mà họ đã kết án.
Thưa vâng, thế bây giờ bước sang tiến trình xử án tại tòa vào hôm 8 tháng 12 đó, thì luật sư có nhận xét gì muốn trình bày với công luận không?
Trước hết, phải nhìn thấy rằng ngay từ đầu, người ta đã tổ chức một phiên tòa, tôi có thể tạm gọi là một phiên tòa vi phạm pháp luật, bởi vì họ bảo rằng đây là một phiên tòa xử công khai, thì điều đó nó tương ứng với quyền được tham dự phiên tòa của tất cả mọi người. Nhưng thực tế khi họ tổ chức phiên tòa, tôi cho rằng tổ chức như thế là thiếu tính chất công khai. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, trong phiên tòa tôi nghĩ việc cách ly bị cáo là không cần thiết. Tuy nhiên cái đó chuyện đó là chuyện của họ. Vấn đề thứ ba là họ không cho tôi trình bày về lịch sử khiếu kiện về nguồn gốc đất của Thái Hà. Tôi cho rằng như thế là tước đi cái quyền của luật sư. Bởi vì vấn đề cơ bản của nó nằm ở chỗ là đất đai không được giải quyết một cách thấu đáo. Chính quyền đã kéo dài nhiều năm dẫn đến những giáo dân không còn niềm tin vào pháp luật và đặt cầu nguyện để mong chính quyền nghĩ đến các cái quyền lợi của họ. Nhưng khi tôi trình bày về đất đai thì tòa lại không cho tôi trình bày. Đây là tôi cho rằng những vi phạm. Cái nữa, viện kiểm sát đã không tranh luận tới cùng với tôi về những vấn đề tôi đặt ra.
Thế đó là những vấn đề nào ạ?
Tôi đặt ra nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tôi bảo rằng khi anh bảo gây rối trật tự công cộng, chiếu theo điều luật và chiếu theo hướng dẫn của tòa án tối cao Việt Nam, thì những người này phải, nếu mà tham chiếu với lại cáo trạng, thì ở đây cáo trạng muốn nói rằng những người này gây hậu quả nghiêm trọng là hậu quả gây cái số tiền thiệt hại trên 10 triệu đồng. Tôi yêu cầu họ phải chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cầu nguyện và thiệt hại đã xảy ra. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, thiệt hại đó có phải đúng là thiệt hại đã được các cái cơ quan trưng cầu giải quyết hay chưa? Họ không chứng minh được cái vấn đề là giữa hành vi cầu nguyện của giáo dân và thiệt hại xảy ra, là họ không chứng minh được. Cái thứ hai, họ không chứng minh được thiệt hại này là thiệt hại có thật. Bởi vì sao? Khi tôi đặt câu hỏi cho người đại diện của công ty Mây Chiến Thắng, tôi nói rằng, thưa bà, với thiệt hại trên 1 tỷ mấy, vì sao bà không yêu cầu bồi thường? Thì bà bảo là tôi thấy rằng các giáo dân đã nhận thấy lỗi lầm của mình, cho nên tôi không yêu cầu bồi thường. Tôi nói bà nói như thế là sai. Tại phiên tòa hôm nay, bà đã chứng kiến 8 giáo dân này đã nhiều lần khẳng định là không có tội. Như vậy bà có thay đổi yêu cầu không? Bà bảo rằng không, một gì là nhận tội không nhận tội gì, bà cũng không có yêu cầu bồi thường. Điều này chứng tỏ cho thấy rằng cái thiệt hại mà người ta đưa ra và những tài liệu người ta đưa ra là không có thật. Hai vấn đề này viện kiểm sát không tranh luận được với tôi. Một vấn đề nữa, tôi hỏi viện kiểm sát rằng việc đưa sự kiện của Đức Tổng Ngô Quang Triệt vào trong cáo trạng để nhằm mục đích gì? Phải nói rõ mục đích ra thì tôi mới tranh tụng được. Còn nếu không nói rõ mục đích thì viện kiểm sát phải bỏ ra bên ngoài. Họ cũng không tranh luận tôi vấn đề này. Còn một vấn đề nữa là tôi bảo rằng tôi đã có đầy đủ các cái tài liệu về những người xịt hơi cay đánh những người già và trẻ em vân vân rất nhiều, thì tại sao những người đó không bị khởi tố? Họ bảo với tôi rằng anh muốn khởi tố chuyện đó anh phải có tài liệu chứng minh, anh phải có đơn với cơ quan công an.
Yêu cầu những điều kiện khởi tố như vậy thì luật sư thấy có đúng không? Bởi vì nếu nói thuần túy trên khía cạnh luật pháp thì phải có sự khiếu nại, sự thưa kiện thì mới có xét xử chứ.
Sai ở chỗ là đơn của các cha nhà thờ đã gửi cho công an quận Đông Đa rất nhiều. Và cái nghĩa vụ phải đi chứng minh tội phạm là nghĩa vụ của cơ quan công an chứ không phải là nghĩa vụ của các cha. Cũng không tranh luận điều đó.
Và thưa quý thính giả, luật sư Lê Trần Luật khi trả lời câu hỏi của chúng tôi là trước khi tuyên án thì tòa có cải tội danh cho 8 người bị can để cho nó xứng hợp với khung hình phạt của bản án hay không? Thì luật sư Lê Trần Luật nói rằng họ không cải đổi tội danh, mà chỉ tuyên bố phán quyết là những bản án treo. Thế trong phần phỏng vấn tiếp theo mà chúng tôi sẽ phát thanh trong một buổi phát thanh sau, luật sư Lê Trần Luật sẽ trình bày về chương trình làm việc của ông sắp tới trong việc kháng án để đòi phải phán quyết vô tội cho tất cả 8 giáo dân Thái Hà mà đã bị đưa ra xử hôm 8 tháng 12 vừa qua. Và vị luật sư cũng sẽ nói thêm phần nhận định của ông về những nguyên do khác nữa khiến tòa án đã tuyên phạt những bản án treo sau những cáo buộc với những tội danh rất nặng nề. Mong quý vị đón nghe.